trong tuần vừa qua đó, chúng ta đã tìm hiểu về tư duy triết học thông qua năm tình huống với năm câu chuyện, mà việc vận dụng các ngôn ngữ triết học trên nền tảng của logic đã làm cho nội dung của vấn đề trở nên hấp dẫn và lôi cuốn. Cả năm tình huống của năm câu chuyện đều dẫn đến phán đoán đúng và sai trong logic và kỹ năng sử dụng logic của ngôn ngữ để phục vụ cho vấn đề tranh luận. Nếu chúng ta nắm vững được các kỹ năng của tư duy logic thì cái cơ hội bị lỗi và sai ở trong tư duy sẽ được giảm ở một mức độ tối đa. Buổi tìm hiểu ngày hôm nay sẽ đào sâu về phần phương pháp tư duy logic. Phương pháp tư duy logic là một trong những kỹ năng giúp cho chúng ta có được cách thức tư duy, lý giải và dẫn đến phán đoán một vấn đề nó đạt được ở mức độ chuẩn xác của nó, tạo ra hiệu ứng tâm lý chấp nhận về những gì chúng ta trình bày. Và giá trị của sự chấp nhận về phương diện tâm lý này đó sẽ giúp cho người phát ngôn những phán đoán có được giá trị đồng tình. Chúng ta có thể nói phương pháp tư duy logic chính là cái nghệ thuật giúp cho mình có thể biện luận vấn đề một cách đúng pháp và hợp lý. Khái niệm đúng pháp và hợp lý đó được hiểu trước nhất là sự phản ánh đúng với bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra như chúng đang là. Hợp lý là nó không được quyền đi ngược lại bất kỳ những quy luật nào của chân lý. Chẳng hạn như duyên khởi, vô thường, vô ngã. Và nhờ đó đó chúng ta tránh được tất cả những sai lầm do ứng dụng sai nguyên tắc của logic ở trong vấn đề phát ngôn và trình bày tư tưởng, trí năng của mình cho người khác. Người thực tập phương pháp lý luận logic sẽ có thể có được một văn phong rất là mạch lạc và chặt chẽ, bởi vì chúng ta nắm rõ được các kỹ năng của nó. Nói có trình tự, có thứ lớp và có sức thuyết phục cao. Một trong những đặc điểm của giáo pháp Đức Phật được nêu ở trong kinh Tạng Pali đó là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết thúc, là nhằm muốn nói lên được cái tính cách thuyết phục ở trong trình bày Phật pháp, vừa có tính cách là tuệ giác, từ bi và sự xác thực về logic ở trong những nội dung này đạt được ở mức độ khá cao. Cho nên thính chúng không ai là không hài lòng, và hơn thế nữa đó, đã sử dụng cái nội dung được hài lòng thông qua sự hỗ trợ của logic, có những quyết định rất là đứng đắn về con đường thực tập, cho nên giải quyết được những bế tắc ở trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Bản chất của tư duy logic là làm sao không tạo ra bất cứ cái gì có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán hay là mâu thuẫn. Và ở trong ngôn ngữ học logic Phật giáo gọi là điều mà chúng ta phải tránh là tự ngữ tương vi. Không thể để cho bất kỳ một dữ liệu nào, một phương pháp nào, một phán đoán nào của mình chủ trương được quyền, nó có nội dung đối lập. Bởi vì làm như thế đó, thì chính tự mình không nắm vững được cái quan điểm của mình, thì làm thế nào có thể thuyết phục người khác đi theo quan điểm đó. Do đó kết quả là phương pháp tư duy triết học á, và cụ thể là tư duy logic, sẽ giúp cho chúng ta xác định rất rõ một cách có phương pháp rằng là tất cả các khái niệm và phán đoán đó không thể để người khác đánh bại được. Ở trong ngôn ngữ của nhân phạm đó, thì khái niệm được hiểu chung là các từ, trong khi đó đó phán đoán đó, được hiểu chung là mệnh đề hoặc là câu. Sở dĩ mà cái ngành logic học không dùng từ và câu là bởi vì nó bị hiểu nghĩa một cách giới hạn và lệ thuộc hoàn toàn vào nghĩa đen chữ trắng của nhân phạm. Trong khi đó tâm triết học đó, và nội dung của từ và ý tưởng của câu đó, nó không lệ thuộc ở trong nhân phạm và ngôn ngữ, mà nó lệ thuộc vào hệ quy chiếu và định nghĩa trong từng trường phái, trong từng quan điểm, trong từng học thuyết. Do đó mỗi một từ như vậy gọi là một khái niệm, và mỗi triết lý hay là tôn giáo đều có quan điểm và định nghĩa khác nhau, dẫn đến những phán đoán hoàn toàn khác biệt như là những sở trường. Do đó nếu chúng ta chịu khó tư duy theo phương pháp tư duy logic đó, thì các quan điểm và những gì chúng ta trình bày sẽ khó có thể bị bài bác được, và kết quả là chúng ta sẽ đạt được cái mức độ đồng tình khá cao. Do đó các nhà giáo dục, các nhà hoằng pháp, các nhà Phật học Phật giáo đó cần phải vận dụng càng nhiều càng tốt các phương pháp tư duy triết học này. Trước khi đi vào hai hệ thống phương pháp tư duy logic đó, thì chúng ta thử khảo sát tam đoạn luận này để xem tính chất chân lý đúng và sai của nó như thế nào. Tất cả tù nhân đều có tội. Cô Nguyễn Thị A là một tù nhân, do đó cô Nguyễn Thị A là người có tội. Tam đoạn luận này đó, nó phát xuất từ một cái tiền đề: thể ai là tù nhân thì người đó có tội. Theo cách thức dân gian thường nói, tù tội đi liền với nhau. Như vậy là quý thầy thử nhận xét đánh giá cái phán đoán vừa nêu đó chuẩn hay không. Nếu không chuẩn á, cái phần trục trặc nó nằm ở phần nào?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, theo như con thấy là nó có vấn đề ngay từ cái phần đầu, bởi vì tất cả tù nhân đều có tội. Thường thì tất cả tù nhân đều có tội, nhưng mà cũng có những trường hợp là một số người bị bắt lầm chẳng hạn. Như vậy thì nếu mà một mệnh đề mà chỉ có một vài trường hợp sai thì cái mệnh đề đó coi như là không được hoàn hảo.
Câu nhận xét vừa rồi rất là chuẩn ở chỗ đưa ra các cái tình huống bị vô ăn khi mà các tăng chứng vật chứng nó rơi vào tình trạng tình ngay lý giác, hoặc là nó rơi vào những cái kết quả mà người ta đã cài đặt sẵn để gán ghép một người vô tội trở thành một kẻ có tội. Và khi mình không đủ tăng chứng vật chứng để phản biện lại những gì đang có mặt, theo luật pháp chữ đen nghĩa trắng, chúng ta được xem là người có tội và được đưa vào trong tù. Ba lần đi sinh hoạt tại trại giam K20 huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre, chúng tôi thấy rằng là cái cách dùng từ ở Việt Nam đó dành cho những người tù nhân không được hay. Dùng cái từ phạm nhân, từ tù nhân là một từ trung tính, còn phạm nhân đó là một từ đó mà xác định rất rõ rằng là họ có tội rồi, ít nhất là vi phạm luật pháp, vi phạm những khuôn phép đạo đức của một quốc gia, vi phạm vào những điều không được làm, và do đó tội của họ đã được xác định, tính chất đúng và sai đây không còn được bàn thảo nữa. Trong khi đó ở nước ngoài đó thì người ta dùng cái từ là tù nhân, là người ở trong tù, lấy cái bối cảnh không gian đó để mô tả về cái hoàn cảnh sống và cái tình trạng mà người đó đang có mặt. Cho nên khi mà mình nêu cái nội dung như thế đó thì mức độ đó trung lập đó, nó sẽ cao hơn, bởi vì có rất nhiều người hoàn toàn không có tội nhưng mà vẫn bị ở tù. Cho nên tiền đề này đã sai ở cách thức căn bản, là bởi vì đặt ra cái khả thể vi phạm luật pháp ở tất cả mọi người có mặt trong đó. Cái chuyến thuyết giảng lần thứ hai tại trại giam với đề tài tự do nội tại, chúng tôi có yêu cầu tất cả các vị tù nhân hãy thực tập phương pháp quán tưởng của nhà Phật bằng cách chơi chữ đó: nhà tù bỏ dấu quyền trở thành nhà tu. Xem cái thời gian mình đang ở trong trại đó là cái thời gian tu tập và chuyển hóa. Mỗi một cái dấu quyền ở trên chữ chữ tù đó nó làm cho con người thất điên bắt đảo nặng dữ lắm. Do đó đừng có mang phát cái dấu quyền đó ở trên nhận thức của mình. Dấu quyền đó là lòng tham, lòng sân, lòng si, khổ đau, nghiệp chướng, hay là cái chủ nghĩa vị kỷ, hưởng thụ, không tin nhân quả đạo đức, không tin đời sau, không còn có niềm tin gì đối với cuộc đời hạnh phúc bằng cái sinh hoạt thường nhật. Thì sau khi chia sẻ thì có một chị vốn là thư ký của một huyện, và chị ta đứng lên phát biểu rằng là tôi là người bị oan ức, mong phái đoàn Phật giáo hãy vì cái lương tri tiếp xúc với các cơ quan luật pháp để giúp cho cái tình trạng bị oan của tôi được tháo gỡ. Và sau hai lần nghe giảng thì chị ta phát biểu rằng là đây là hai lần đầu tiên ở trong giải tù có văn hóa. Ý của ta nói rằng là vì mang thân phận của một người bị ghép vào là tội, gắn liền với tù tội, cho nên cách ứng xử trong đó đó nó không có được cái tính cách lịch sự. Bị phạt, bị đánh, bị rầy, bị chửi, bị mắng là chuyện thường nhật. Cái tình trạng đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh ở đâu cũng có. Nếu các nhà quản lý, các nhà giám thị đó mà không có nghiêm minh thì chính những người đó là đại bàng, mafia của đại bàng. Và họ phải sống trải qua hai giai đoạn đại bàng. Đại bàng gần với mình, ở chung với mình, với thân phận với mình nhưng được cái quyền quản lý mình, và một đại bàng cũng ở trong đó ngày giờ đi cũng giống như mình thôi, phải không ạ? Một cái loại là tù chặt, một loại là tù lỏng. Người quản lý đó nếu không làm đúng cái lương tâm, không làm đúng cái gì đã được đặt lên trách nhiệm của mình, thì họ cũng giống như là một người đang ở trong tù vậy đó. Do đó khi đặt ra một tiền đề mà bị sai lầm đó thì cái kết quả đó nó sẽ dẫn đến sai lầm, và do đó chúng ta tạo ra nỗi khổ niềm oan cho rất nhiều người. Chính vì thế mà cái phương pháp tư duy logic đó nó rất là đặc quan trọng ở cách thức chúng ta đặt vấn đề. Cái nội hàm của vấn đề được đặt ra đó nó có thể mang tính rất là bao quát, có thể mang tính rất chủ quan, có thể mang tính rất vị kỷ, có thể mang tính rất là kỳ quặc, không hiểu nào hết. Và nếu chúng ta đẳng thức quá cái tiền đề đó như là một chân lý đó thì sự sai lầm nó đã có mặt ở ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề, và do đó hai cái nhiệm còn lại của lý luận đó nó được xem như là sai. Để tránh những cái tình trạng sai lầm như thế đó, thì trước nhất chúng ta tìm hiểu về luật đồng nhất. bản chất của lực đồng nhất là nhằm mà thể hiện tính cách ổn định và xác định trong những nội dung được chúng ta đem ra như là đối tượng của phán đoán. Nó ổn định là vì đó là ở trong bất cứ một tình huống nào, sự nhất quán về nội dung đó vẫn được tái lập lại và không được quyền có sai số. Do đó nó tính cách xác định, xác quyết vấn đề của nó đạt được ở mức độ khá cao. Cho nên trong giảng kinh thuyết pháp, công việc ngoại giao, tiếp tân, nói chung á là khi phải đối diện với một đối tác khác với mình, muốn cho người đó đồng tình quan điểm, thực tập theo những gì mình hướng dẫn, sống theo những gì mình thuyết phục đó, thì sự nhất quán nó phải thể hiện được ở tính ổn định và xác định, tối thiểu là ở mức độ tương đối. Sở dĩ chúng ta nói tối thiểu ở mức độ tương đối là bởi vì theo học thuyết duyên thiểu của nhà Phật không có cái gì là tuyệt đối. Nếu có một cái tuyệt đối trong cuộc đời thì sự tuyệt đối đó chính là nguyên lý tương đối. Do đó chúng ta vẫn chấp nhận ở những cái sai số rất nhỏ không tác động đến toàn cục của nội dung, để dẫn đến cái tình trạng làm cho người nghe chúng ta đó hiểu sai vấn đề. Thì mức độ ổn định và sát chuẩn như thế vẫn được xem đảm bảo được cái quy luật đồng nhất của những gì chúng ta phán đoán. Bản chất của luật đồng nhất đó, nó nhằm xác định chúng ta và tất cả mọi người thông qua sự thấy nghe hiểu biết là A chính là A. Chứ A không thể là một cái phi A, A cộng, A trừ hay là bất cứ một cái gì không phải là chính nó. Luật đồng nhất này nó xem ra rất là đơn giản trong cách thức phát biểu và định nghĩa nội dung, nhưng trong ứng dụng đó thì nó lại là một cái gì đó rất là lý thú. Ví dụ trong Do Tế đi, tất cả các tu sĩ Phật giáo chắc chắn rằng là thích được thừa nhận và hoan hỷ được thừa nhận mình là một hành giả, chứ không phải là những người đang hành nghề tôn giáo. Mình được thừa nhận tu sĩ chính là tu sĩ, nó tạo ra được cái tính cách đồng nhất từ lúc mà các hành giả tu sĩ này phát nguyện đi theo con đường tâm linh của Đức Phật và trở về cái truyền thống tâm linh đó trong quá khứ đó, thì nó cũng đã từng như thế chứ nó không có hề có một sự thay đổi. Dùng bất kỳ một khái niệm nào và những định nghĩa gì, hành nghề tôn giáo hay là gọi bằng cái từ anh, cô, chị, vân vân, nó đều vi phạm vào cái luật đồng nhất này. Vì người ta là một hành giả tu sĩ, phải gọi người ta bằng những ngôn ngữ mặc ước đồng nhất ở trong hệ thống. Nếu sử dụng theo cái hệ thống riêng của mình thì cái tính cách đồng nhất trong giao tế trong tình huống này nó bị phá vỡ, và do đó nó có thể dẫn đến các cái tình trạng là không cảm thông, không hiểu biết và khó có thể có được kết quả của sự đồng thuận lẫn nhau trong tinh thần hoan hỷ và hợp tác. Chính vì thế mà mình xác quyết được cái tính cách A chính là A đó, nó sẽ tạo ra cái hệ quả là không bao giờ dẫn đến tình trạng bị lộn xộn, lẫn lộn giữa vật này với vật khác. Ở trong học thuyết chính danh của triết học chính trị xã hội Khổng Tử thì cái nội dung chính của học thuyết này chính là để tạo ra sự nhất quán trong cách thức mô tả sự vật và sự kiện. Là bởi vì lẫn lộn về nội dung thông qua hiểu sai về khái niệm hay nói cái khác là thiếu chính danh, thì lúc đó nó dẫn đến những cái tình trạng đó là muốn làm mà không thực hiện được, bởi vì chức và cái quyền hạn để thực hiện cái nhiệm vụ mà mình đang gánh vác nó không tương thích với nhau. Từ đó nó dẫn đến một cái khái niệm mới là danh chánh ngôn thuận, ở vai trò với cái chức danh đó, cái nội dung phát biểu của mình mới dễ được sự đồng thuận của quần chúng. Đây là cái mặt ước xã hội, cũng là cái thông lệ quốc tế, và cũng là cái quan điểm chung. Do đó thể hiện được tính cách đồng nhất đó, đó là một điều hay. Tuy nhiên đó, ở trong logic của Phật giáo đó, chúng ta được quyền thay đổi cái khái niệm mà nội dung của đó nó có thể có được cái giá trị tương đương, thì cái quy luật đó vẫn được đảm bảo là tính đồng nhất, là thống nhất mà không bị vi phạm và sự mâu thuẫn. Đây là cái điểm đặc biệt nhất ở trong logic học của Phật giáo. Nếu trong cái Khổng Tử đó chủ trương chính danh là con đường duy nhất của chính trị và xã hội, thì Phật giáo chủ trương ngược lại là không nên chấp nê vào danh tướng. Qua câu phát biểu trong kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bởi vì khi mình định danh một cái gì đó đó, nó sẽ tạo ra một cái khung nội hàm, các nội dung ở trong đó nó được chứa đựng với một cái đường kính ở trong cái nội hàm đó. Và khi nghe đến những danh sư như thế, nếu người ta không thích mình, cái cảm giác bị khủng bố, sợ hãi, thù hằn, ganh tị, ghét bỏ sẽ dẫn đến cái phản ứng bạo lực hơn, đó là xóa sổ cái sự hiện hữu của một cái danh sư này. Trong các giai đoạn lịch sử chúng ta thấy nó từng diễn ra như thế. Cho nên đối diện trước những nghịch cảnh như vậy, nếu chúng ta quá là trung thành với cái chánh danh về tính đồng nhất qua các khái niệm mà không quan trọng đến cái nội dung của nó, để mình được phép mạnh dạn thay đổi cái ngoại hình của nó nhưng mà nội dung vẫn được đồng nhất, thì chúng ta sẽ khó có thể làm đạo được lắm. Cái tinh thần đồng nhất mà chúng ta có, không ai có thể kiểm soát chúng ta được. Trong đầu chúng ta tư duy cái gì, cái chuyện đó là chuyện của mình biết, còn thiên hạ chỉ có thể là công việc loại suy hay là quy nạp, diễn dịch hay là tổng hợp, còn bao gồm cả bốn. Cho nên nó không có bằng chứng để có thể chụp mũ quy trách nhiệm hay là tạo rắc rối về phương diện pháp luật này và kia. Chính vì thế mà chấp danh là một trong những cái đó, nó làm đánh mất luôn cái nội dung của thống nhất, là bởi vì cái đó nó sẽ không được thực hiện. Và trong cái đó con đường hoằng pháp của chúng ta là làm thế nào để có được kết quả, chứ không phải là thể hiện rằng mình có bản lĩnh. Hai cái này nó khác nhau. Bản lĩnh trong sự đồng nhất về danh xưng đó, nó là một trong những hỗ trợ rất là đắc lực, nhưng không phải là tất cả. Vấn đề là chúng ta giữ cái tinh thần đó, thì tính đồng nhất ở trong luật đồng nhất đó vẫn được đảm bảo. Ở trong triết học Phật giáo thì chúng ta thấy nó có một cái câu định nghĩa về bản chất của mọi sự vật hiện tượng: nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, ai cũng thuộc lòng. Đó là quy luật đồng nhất. Gọi là một sự vật, một con người, một hiện tượng, một tình huống, dù là cái danh tổng thể hay cái danh cá thể, thì trong bản thân của nó đó, nó có cái bản chất, và từ bản chất này nó không có cái gì có thể làm lẫn lộn với nó, dầu có mạo nhận, mạo xưng, mạo danh. Và do đó khi tiếp xúc với bản chất của cái thực tại đó, chúng ta có được cái nội dung và hiểu ở trên một cái hệ quy ước và thông lệ quốc tế rằng nó là chính cái này chứ không phải là cái khác. Ví dụ chúng ta có những cách thức định danh cho người tu theo truyền thống Bắc Tông, ảnh hưởng nền văn hóa ngôn ngữ chữ Hán, thầy tu về rất là đầu tròn áo vuông, đâu có đầu ai tròn đâu, nhưng mà ta dùng cái câu rất hay, tròn, ý muốn nói là tròn trịa về tư duy, tròn trịa về nhận thức, tròn trịa về đạo đức, tròn trịa về tâm linh. Tại vì cái đầu này là trung tâm của não. Còn áo đâu phải là vuông đâu, áo này áo dài đúng không ạ, nhưng mà nó vuông để cho nó có vẻ như là quy cách, chững chạc, đứng đắn, không có tà vại, không có cong quẹo, không có méo mó, không ạ. Một khái niệm rất hay để ám chỉ cho. Và do đó khi nhìn thấy cái hình thái như thế là chúng ta biết rằng đây là ông thầy tu Phật giáo chứ không phải ông thầy tu Bà La Môn hay là ông thầy tu nào, và lại càng không phải là người đời. Do đó cái tính cách giữ được cái tính chất của nó ở trong tự thân của nó qua cái nội dung đồng nhất đó, nó chính là cái yêu cầu đầu tiên để làm cho thấy nghe người biết không dẫn đến một cái phản ứng nhận xét ra một cái vật nào khác. Cái đó gọi là quỷ sanh vật giải. Chúng ta thử phân tích cái tình huống này xem coi cái độ đồng nhất của nó về phương diện nội dung nó có đạt được cao hay không. Chuyện cổ dân gian Việt Nam kể rằng có một đôi chồng, vợ chồng rất là tâm đầu ý hợp, vợ và chồng đều rất là hiền hậu, mặc dù gia đình không có giàu có nhưng sống rất hạnh phúc, kính trên nhường dưới, hiểu biết cảm thông, nâng đỡ hỗ trợ. Cái ngày đầu tiên khi mà người vợ trở về nhà chồng đó, thì cô phải làm những công việc hiếu kính cho cha chồng và mẹ chồng như là đã từng hiếu kính cho cha mẹ ruột của mình. Xuống nhà bếp nấu nước, xong rồi đặt lên trên mâm, đến nơi bàn cơm sắp xếp một cách rất là nhẹ nhàng, ngăn nắp theo trình tự, nhìn vào là muốn ăn liền. Lúc đó cha mẹ chồng hỏi vài câu, cô vợ này thẹn thùng và ngại, đỏ ửng cái đôi mắt. Mấy năm sau thì cha chồng mất, đến ngày lễ giỗ đó thì cô vợ cũng phải làm mọi thứ, và từ mới trong bếp đi ra thôi cái mặt đỏ ửng lên. Anh chồng nói: trời ơi, cái này ngày hôm nay là ngày giỗ mà làm gì mà đỏ ửng lên. Như vậy là quý vị thấy là cái tính cách đồng nhất về cái việc đỏ ửng của một cô dâu mới về nhà chồng, bẽn lẽn, thẹn thùng, e lệ, dễ có cảm giác bị xấu hổ đó. Mình đang có cái cảm giác là bị tứ phía bao quanh, phải để ý để tứ từng ly từng tí, bằng không đó không hài lòng được mẹ chồng đó thì khó có thể sống được hạnh phúc với chồng. Cho nên cái cảm giác mà đỏ ửng đôi má như thế đó, nó là một cảm giác là thẹn thùng. Anh chồng đó cảm nhận ra được điều đó hơn ai hết, cho nên anh ta đó nghĩ rằng là vợ của mình cũng bị cái cảm giác tương tự trong ngày giỗ. Thực ra mới từ nhà bếp đi lên tiếp xúc với lửa than đỏ mặt nóng mũi là chuyện thường đó. Nhưng mà người ta lại có cảm giác rằng là người vợ của mình có cảm giác bị xấu hổ thì phải làm những công việc này để phục vụ cho người khác. Cho nên người ta quạ quọ và chửi mắng vào người vợ của mình: cô đang buồn hết chuyện làm sao mà để đỏ ứng má lên, cô để cho tôi vui, cho tôi quê với thiên hạ hay sao. Sự lầm lẫn về cái hình thức để dẫn đến việc phát đoán tính đồng nhất của nội dung trong các tình huống trước và sau khác nhau đã làm cho rất nhiều người bị hàm oan. Cũng rất may là cái câu chuyện kết thúc tại đó, và tác giả của đó không muốn kéo theo những cái phản ứng đối xử của người vợ để dẫn đến cái phản ứng đối xử của người chồng, và có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn. Thường chuyện cổ đó nó có một cái nội dung muốn giáo dục cho chúng ta một điều gì đó, như là một bài học triết lý nhẹ nhàng, và các tình huống đó có thể có thật, có thể không có thật, và vấn đề ở chỗ là nó muốn nói lên một cái điều gì đó, và điều nói lên đó là một bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm rồi nâng nó lên trở thành là túi khôn của con người. Vì đó sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đánh đồng cái hình thức của những sự kiện để dẫn đến việc quy nạp và đẳng thức sự đồng nhất của những điều vốn khác nhau trở thành là một. Cái phương pháp và hoằng hóa của các tôn giáo ngày nay là dựa trên cái công thức này. đánh đồng hai nội dung khác nhau là một dựa trên hình thức là, hoặc là dựa trên các khái niệm. Ví dụ ta nói là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Đây là một cái tiền đề mà phần lớn các nhà truyền bá tôn giáo của các tôn giáo khác khi thấy rằng là cái giá trị triết lý ở trong tôn giáo của họ không thể nào đứng vững được như là ở trong đạo Phật, thì họ phải dùng cái câu nói đó để thuyết phục những người Phật tử đang đứng trong một cái cảnh trạng đối đầu với quá nhiều các khó khăn về kinh tế. Và do đó muốn tháo gỡ cái bế tắc về kinh tế này, theo đạo có ngầm ăn là một nhu cầu không thể thiếu, mà muốn thuyết phục người ta, giúp cho người đó vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi là bỏ tôn giáo gốc của mình để đi đến một tôn giáo khác, thì người ta phải nói rằng là đạo nào cũng vậy, đấy nó phần làm thôi, ở trong đạo Phật quý vị cũng học như thế, bây giờ theo đạo Chúa quý vị cũng tiếp tục học như thế, có gì đâu mà cảm thấy mặc cảm sợ hãi đâu à, vào đi, chừng nào thấy không hợp bỏ cũng được. Cái tình cảm của con người đó, nó bám dây mơ rễ má nhanh lắm. Cái ăn nghĩa ở trong sự đối xử với nhau, nhất là một gói khi một miếng khi đói gói khi đó, là cho người ta khó quên. Và từ cái tình thân đó mà rất nhiều người trong thời gian ở đảo đã phải rũ bỏ tôn giáo của mình, mặc dù vẫn biết rằng cái giá trị tâm linh ở trong đạo Phật đó không thể nào đồng nhất với các tôn giáo mà phải vượt lên trên. Nếu không nắm vững được cái đó, đó là chúng ta sống theo cảm tính và cuối cùng đánh mất đi những gì rất quý báu của mình, và cái mình đạt được chỉ là sỏi đá, trong khi cái bị đánh mất đó là ngọc ngà châu báu và kim cương. Đưa lên một cái cán cân như vậy để chúng ta quyết đoán là nên và không nên, chứ bằng không đó nó sẽ dẫn đến điều hối hận về sau này. Thỉnh thoảng nó có những cái tình huống ngẫu nhiên hay là tình cờ để dẫn tới cái tình trạng làm cho những người thiếu cái phương pháp tư duy logic đó, đánh đồng nó như là một quy luật hay là như là một chân lý, và đó cũng là một trong những cái cách thức tư duy sai lầm. Cái câu chuyện dân gian ôm cây đợi thỏ có lẽ là tất cả chúng ta đây đều nhớ. Một anh chàng thất nghiệp không biết bằng cách nào để mà có thể duy trì đời sống của mình bằng chén cơm manh áo. Xin nghề nghiệp thì người ta từ chối, tới đó nhờ để làm việc ở đợi đó thì là ta lại chê. Túng quẩn sau nhiều nỗ lực đó, không còn cách nào khác là anh ta chỉ trông chờ vào cái vận hên xuôi mai rủi. Mỏi mệt quá, ngủ gục ở dưới một gốc cây. Có một con thỏ cho một đám thợ săn dí bắn để làm thịt. Trong sự khủng hoảng, thỏ đã phải chạy chối chết. Và không ai đó, nó đã lao đầu vào trong gốc cây nơi anh chàng thất nghiệp này đang nằm ngủ, gãy cổ mà chết. Anh ta mừng quá, nghĩ rằng là nếu như mỗi ngày mình đều ra ngồi gốc cây từ sáng đến chiều này thì khỏi phải làm gì hết, có thịt thỏ ăn rất ngon. Thường thịt thỏ đó dân nhà giàu ở các thành phố lớn mới có cái gì để thưởng thức, mình ở quê mùa đồng áng như thế này mà có thì còn gì phước cho bằng. Cho nên ngày nào anh ta cũng ra ngồi gốc cây để đợi thỏ, chả có thêm một con thỏ nào đến để nạp mồi cho anh, mà anh bị cái lưỡi chích bị ông cắn, nó bị các cái loài bò sát ở xung quanh đó, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Do đó đó là những người mà thường có thái độ an ủi, bám được cái gì là họ xem nó như là một cái phao, và không cần phải nghĩ đến cái tính cách đồng nhất của nó ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Mặc dù cho được thấy hai cái này có thể có một cái giá trị so sánh đối chiếu ở trong quá khứ, họ cứ tự nhắm mắt lao tới phía trước chờ đợi trong sự thất vọng và bế tắc rồi đó mới tìm ra một khó đi. Do đó sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đánh đồng hàng loạt các cái chuỗi sự kiện ngẫu nhiên trở thành như là một quy luật và xem đó là đồng nhất. Phần lớn các loại bói toán dựa trên số phận, tức là lấy con số vạch định ra cái vận mệnh của con người và cuộc đời. Thì dựa trên cái loại quy nạp ngẫu nhiên, chứ nó không có giá trị thực ở trong đời sống. Nhân nó lên thành một cái tầm chân lý, cuối cùng đó các phán đoán đó nó dẫn đến những kết quả rất là xa. Nó thể hợp mấy mươi phần trăm một cái tình cờ. Ví dụ 12 con giáp của người Trung Hoa đặt ra đó như là thể hiện cá tánh của nam và nữ: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Nếu chúng ta có dịp ngồi đối thoại với những người rành và nghiên cứu về can chi như vừa nêu của Trung Hoa đó, thì họ sẽ nói chúng ta một cái bài bản rất là hấp dẫn. Con chuột có cái năng lực có thể làm chính trị và kinh tế giỏi, cho nên là ai sanh vào năm chuột đó thì cái năng lực đó, hạt giống đó sẽ phát huy cao hơn là những người khác. Và đây là một cái tay rất là lão luyện, có cái bẩm tính hôn qua. Muốn bắt được một con chuột đó, đôi lúc chúng ta phải hy sinh rất nhiều củ gạo, không ạ? Phải đập thì mới đó, bây giờ thì nó có bẫy. Muốn có được nó thì chúng ta phải tốn những cái mồi. Còn nói về sức khỏe thì ta đề cập đến con trâu, sự cực nhọc, gánh vác, chịu đựng, hy sinh, đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn, không đủ áo mặc. Còn nói về con khỉ đó thì ta nói đến cái sự mà ma lanh, rồi có thể lấy mình làm nền tảng, thuyết phục người khác trên nền tảng lợi ích không phải của chính họ mà của chính người phát ngôn. Từ đó đó nó mới có một cái thành ngữ ông tám bà tám. Rồi để đứng thứ tám ở trong 12 căn chi đó. Như vậy là mỗi một người đó, nó đã được gắn liền với cái cá tính, mà cá tính này nó có một sự tương thích theo quan niệm đồng nhất của những người bói toán này qua 12 con vật. Có nhiều người sinh ra con chuột mà họ đâu hề làm chính trị, cũng đâu hề làm kinh tế, mà họ là một nhà đạo sư đàng hoàng đứng đắn. Có nhiều người tuổi con khỉ đâu có ma lâm mà rất là hiền hậu. Dĩ nhiên là trong một cái năm sanh như vậy nó cũng có vài ngàn người, vài trăm ngàn người. Và nếu tính ở trong tiến trình của lịch sử đó, cái năm khỉ không phải là vài trăm triệu người đã từng có, và cá tính hoàn toàn khác nhau. Do đó dựa vào các cái ngẫu nhiên tình cờ ở trong nhiều tình huống rồi quy nạp trở lại, dẫn đến một cái kết luận là sự đồng nhất cá tính ứng với năm tháng ngày giờ của các con vật đó là một điều sai. Nếu chúng ta nghiên cứu thêm hệ thống bói toán của các quốc gia khác, thì Hy Lạp có 12 con giáp khác, Ai Cập có 12 con giáp khác, Ấn Độ có 12 con giáp khác, Thái Lan có 12 con giáp khác, và nhiều quốc gia khác cũng có 12 con giáp khác. Và các con giáp đó nó đâu giống con giáp như mình đâu. Ở trong cái nền văn hóa Hy Lạp đó, nó có những con bò cạp. Thì mình nói con cá tính bò cạp là gì? Chích thôi, cắn chích. Chẳng lẽ người đó đi châm chích người khác, đi cắn người khác, đi làm một công việc gọi là anh chị trong thế giới ăn giang hồ hay là trong thế giới xã hội đen,
làm bác sĩ,
hoặc là làm bác sĩ, hay là làm một cái dạng mà hút xì cây ma túy chết. Vô lý vô cùng, phải không ạ? Do đó dựa vào nội dung đồng nhất về những tình huống ngẫu nhiên để dẫn đến cái phán quyết chân lý về vấn đề, như là một sự kiện phổ quát quá là một sự sai lầm. Ở trong lãnh đạo, nếu chúng ta ứng dụng cái phương pháp đồng nhất thì cái kết quả của lãnh đạo đạt được mức độ rất là cao. Cho nên ta thường nói là các nhà lãnh đạo giỏi phải là những nhà lãnh đạo độc tài. Cái chữ độc tài á, nên cái nghe cái vẻ xấu. Nếu chúng ta thay thế nó là thống nhất, không mâu thuẫn trước và sau, là một, nó một là một, nó hai là hai, nó làm là làm, nó không là không. Cái đó đó hoàn toàn phù hợp ở trong định nghĩa kinh tạng Pali. Chân nhân, chân nhân là người không nói hai lời, chân nhân là người lời nói và việc làm thống nhất với nhau. Chân nhân đó, giữa tri thức và hành trì đó là hiệp nhất. Cái đó nó là một cái nội dung hoàn toàn mang tính thống nhất trên cái quy luật thống nhất. Và cái này đó nó chính là một cái bài học về gương hạnh rất là mẫu mực. Các bậc phụ huynh cũng cần phải học cái đức tính chân nhân, thì sự mẫu mực đó sẽ làm cho con em của mình đó cảm phục, thực tập và làm theo những gì chúng ta muốn nói. Còn tình trạng phép vua thua lễ làng như ở Việt Nam hiện nay đó là một sự đại loạn về quản lý nhà nước. Chính sách một đường mà bên dưới thực hiện một ngã, và lễ làng đó trở thành những ông trời con, những ông chủ tịch con, những ông đó có thể hành hạ và có thể làm cho bá tánh bị điêu đứng với một chế độ rất hà khắc. Chúng ta đã từng trải qua những giai đoạn như thế, và nếu không tạo ra được một cái tính nhất quán về phương diện quản lý đó, quản trị, thì kết quả là nó sẽ dẫn đến tình trạng 12 sứ quân. Và do đó cái hiệu quả của quản trị đó nó sẽ chỉ có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó là trung bình thôi. Do đó trong quản lý nhà nước hay là trong quản trị kinh doanh, cái luật đồng nhất đó là luật yêu cầu đầu tiên. Nếu không có được cái tình trạng đồng nhất đó, thì chúng ta sẽ khó có thể đạt được bất cứ một cái kết quả cao nào, tốt nào. Ở trong luật đồng nhất đó, người ta còn chia ra hai cái luật nhỏ mà tính cách là hỗ trợ. Thứ nhất là luật không mâu thuẫn. Nói đến đồng nhất là phải nói đến không mâu thuẫn. Nếu như cùng một không gian, cùng thời gian và cùng tính điều kiện đó, thì cái kết quả nó đạt được nó phải là giống nhau, thì chí ít nó không được mâu thuẫn với nhau. Những cái như thế đó nó được gọi là luật không mâu thuẫn. Chẳng hạn như ở trong cái không gian rất là chật hẹp của học viện của chúng ta, ngày lễ tổng khai giảng đó, với số lượng dự kiến tham dự là 1.700 tân sinh, ni sinh, sinh viên của hai khóa, con đường Nguyễn Kiệm là một con đường ngắn, mà đường kính của nó chỉ có khoảng chừng mười mấy mét thôi. Ngay cái thời điểm khai giảng cũng là cái thời điểm cao điểm của một ngày, thì việc kẹt xe là điều khó có thể tránh khỏi. Cái tiền đề này là một cái tiền đề mà những người làm giao thông đó đều biết. Do đó nếu chúng ta chủ quan mà nghĩ rằng là số lượng người tập hợp đông trong thời điểm cao như vậy vẫn không có bất cứ một vấn đề gì, là chúng ta có thể bị mâu thuẫn về bản chất của luật giao thông hay là bản chất của sự kiện giao thông ở trên con đường Nguyễn Kiệm, nên mà trường chúng ta đang được đặt cơ sở. Nếu chúng ta làm một cái khảo sát khi mà lúc nào nó có số lượng người tập hợp đông ở trường trong một cái thời điểm cao và không hề có các cảnh sát giao thông hỗ trợ đó, thì cái kết quả, xác suất của kết quả giống nhau là điều bị kẹt xe, làm cho chúng ta phải bị trễ cái thời gian từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng là chuyện rất bình thường. Thì khi gặp nhau trong nhiều cái hoàn cảnh như thế, không gian như thế, điều kiện như thế, thời gian như thế mà kết quả chỉ là một, thì chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta phải tuân thủ nó, hay chí ít chúng ta phải chuẩn bị để tháo gỡ những cái tình huống đó nếu nó xảy ra. Thì người sống có chủ trương, có quan điểm, có thái độ và cách giải quyết vấn đề như thế là người tuân thủ được cái luật không mâu thuẫn. và kết quả là sự chuẩn bị của người đó nó đạt được mức độ cao nhất về phương diện tích cực. Còn mà không đó là chúng ta chấp nhận sự rủi ro, và về phương diện quản lý và tổ chức đó, để sự rủi ro diễn ra nhiều quá nó là một sự cố, cho nên đó, nó không chứng tỏ rằng chúng ta là một nhà quản trị giỏi. Chính vì thế mà cái yêu cầu của luật không mâu thuẫn đó, là chúng ta không thể tạo ra một cái phán đoán vừa làm nó mà vừa là không phải nó, đồng tồn tại và song hành với nhau cùng một lúc. Ví dụ chúng ta nói đây là một cái bàn, mà nó cũng không phải là cái bàn. Nói như vậy là chúng ta không có dứt khoát được về quan điểm, về thái độ, về lập trường. Vậy đó chúng ta không có thuyết phục được ai. Chúng ta nói theo cái kiểu mà nói bà phải, để cho nếu cái người được chúng ta phát biểu, nhận định và đánh giá đứng về cái vế vừa là A thì họ cũng đồng tình với mình. Nhưng mà vì mình chưa xác định được rằng là người đó đứng ở cách thế nào, họ có thể là phi A, cho nên đó, mình cũng nói cái này cũng là vừa là cái phi A. Và nếu có hai thành phần ở đó, bên nào mình cũng được lòng cả, không mất lòng với ai. Mất lòng một bên chứ không mất lòng cả hai bên. Cái cách thức lập luận phát ngôn vấn đề như thế thì được gọi là mâu thuẫn hay là quy biện. Trường uống như con lươn, nói theo ngôn ngữ của kinh Trường Bộ hay là Trường A Hàm. Trong ngoại giao đó, chúng ta làm như thế có thể đắc nhân tâm trong một thời gian khi mà người ta phần lớn không ai biết về mình. Ví dụ mình thấy có một Phật tử nào thích làm Phật sự nhiều, hỏi thầy của con là ai, và bạch thầy, thầy của con là cố hòa thượng Thích Thượng Hòa, thầy cũng đệ tử hòa thượng Thích Thượng Hòa đấy. Bỗng dưng người đó có thiện cảm với mình liền ha, sau đó mình hướng dẫn này nọ, sau đó đi chỗ khác thấy một tử khác cũng làm Phật sự rất nhiều, con đệ tử của ai, dạ con đệ tử hòa thượng Thích Thượng Hòa, thầy cũng đệ tử hòa thượng Thích Thượng Hòa. Đệ tử xuất gia chỉ có một vị thôi, sao mà được là hai thầy xuất gia được không ạ? Đó là vừa là A mà vừa là phi A. Trong ngoại giao, để đắc nhân tâm trong một tình huống mà những người này đó hoàn toàn không biết lẫn nhau và không tương thuộc về nội dung ngoại giao thì chúng ta tạm an toàn. Nhưng mà trong làm đạo đó chúng ta không được vì như thế. Và trong làm việc, nếu muốn có kết quả lâu dài và cái uy tín nó tăng dần ở trên kết quả đó, chúng ta phải thống nhất về nội dung, về quan điểm. Các nhà chính trị thường họ đưa ra là một người trung thành là không được thờ hai chúa, hai vua. Không thể vừa thờ cái ông vua này cũng đồng lúc đó thờ một ông khác. Chỉ có những tay gián điệp không? 007 giả dạng làm người của bên phe này, nhưng cho thực tế là phục vụ cho một phe khác. Và thỉnh thoảng cũng có nhiều người cuối cùng cái phần ngã về phía nào thì họ sẽ đứng về phía đó. Nên tinh thần, thái độ, khuyên ứng xử cuốn theo chiều gió là đã vi phạm vào cái luật mâu thuẫn. Vì vậy đó cái uy tín nó giảm đi rất là cao. Luật không mâu thuẫn nó không cho phép chúng ta tuyên ngôn, phát biểu, phán đoán những cái đó nó vừa mang yếu tố thuộc tính và đồng lúc đó nó mang yếu tố không thuộc tính. Tức là hai cái này chúng ta mô tả nó hoàn toàn ngược nhau, về một sự kiện, về một con người, về một tình huống. Cái câu chuyện năm người mù rờ phôi đó, nó có một ý nghĩa sâu sắc ở trong tình huống này. Rõ ràng đó là nếu chúng ta yêu cầu con người ôm cái chân voi, mô tả về cái con vật mà anh ta đang được yêu cầu, thì ta nói là con voi giống như là một trụ cột. Và anh nào ôm ngay cái phần bụng thì anh nói rằng là giống như là cái thùng phi. Ôm cái đuôi đó, anh ta nói giống như là một sợi dây. Ôm cái tay đó, anh ta nói giống như là một cái quạt. Và nếu chúng ta cũng yêu cầu anh ta tái lập lại để xác định cái quan điểm của mình, thì câu trả lời cũng vẫn là đồng nhất mà không hề có mâu thuẫn nào. Nhưng nếu chúng ta đem bốn kết quả phán đoán của bốn người được yêu cầu mô tả, chúng ta thấy nó hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Thì trong tình huống về một sự kiện mà có nhiều mô tả với những nội dung đó mâu thuẫn với nhau, chúng ta đưa quyền đặt vấn đề. Ở trong ngành văn bản học đó, nó cho phép chúng ta đặt vấn đề những tình huống như thế. Ví dụ như là trong kinh Tạng Pali trình bày một quan điểm, trong kinh Tạng Đại Thừa nói một quan điểm đối lập chẳng hạn. Chúng ta được phép chưa nên vội tin vào bất kỳ quan điểm nào, vào là của Pali hay là của Đại Thừa. Nếu như cả hai truyền thống đó đều thống nhất với nhau về một quan điểm nào đó, thì sự không mâu thuẫn này đó, nó được xem như là cái đỉnh cao nhất về tuệ giác mà Đức Phật có. Bởi vì bậc tuệ giác là trí tuệ đại lão, không phải mọi thứ không thể vừa nói chuyện A mà vừa phủ định chuyện A, nó phải thống nhất với nhau. Cho nên tình huống nào mà không có sự thống nhất đó, người ta được quyền liệt kê vào trong tình huống nhóm kinh điển có thể là được biên tập về sau này. Mà ở trong tiếng Anh nó thường dùng cái từ dịch ra tiếng Việt là quỷ đạo, apocryphy. Khi dùng là quỷ đạo đó, làm cho nghĩa trong tiếng Việt nó trở nên nặng nề hơn. Quỷ là hơi xấu. Ví dụ mình nói là quỷ quân, quỷ quyền, nghe cái phiền não liền. Thay vì mình nói là cái tính tác giả của nó nằm ở trong vòng tranh luận và bị đặt vấn đề, vấn đề nó nhẹ hơn nhiều lắm. Nó là kinh quỷ đạo nên kia nó ta không muốn đọc nữa, bởi vì cái nội dung của nó không thống nhất, mà nó có quá nhiều sự thể hiện mâu thuẫn trước và sau ở trong cùng một bản kinh, hoặc là giữa bản kinh này với bản kinh khác. Cho nên dựa vào cái luật không mâu thuẫn này mà các nhà văn bản học đó đã bắt đầu truy ra được cái nào là cái được nghi vấn, là được thêm vào sau này, và cái nào là cái ở trong chính đó. Ở trong phương pháp nghiên cứu ở năm thứ nhất đó, chúng tôi có lần chia sẻ với quý vị rằng là ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, lúc đầu của nó chỉ có 26 phẩm, về sau này có hai phẩm được bổ sung, đó là phẩm Đà La Ni và phẩm Quan Thế Âm. Các nhà văn bản học đã dựa vào cái luật không mâu thuẫn đó để phân tích ở chỗ đó là toàn bộ 26 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó đi vào cái trọng tâm gì? Khai thị ngộ nhập, tức là gồm có bốn cái khuynh hướng, hoặc là khai, hoặc là thị, hoặc là ngộ, hoặc là nhập, như là phương pháp luận để giúp cho các hành giả thừa nhận cái tiềm năng Phật tính của mình để ứng xử làm sao cho nó tương thích với nó. Không nên mặc cảm tự ti về cái thân phận hèn mọn của mình trong tiến trình sinh tử với nhiều khổ đau, và bây giờ mình đánh mất niềm tin mình có thể vượt dậy được nó. Trong khi đó phẩm Đà La Ni đó hoàn toàn nó không đi vào cái chủ đề chính khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, hoàn toàn không có. Phẩm Đại Bi Quan Thế Âm đó thì lại đi về cái khuynh hướng nhập thế qua 32 yếu thân trên nền tảng của lòng từ bi vô hạn cứu độ. Và cái triết lý của nó mặc dầu nó vẫn thể hiện một cách rất là mơ nhạt nhưng vẫn có nội dung, đó là ngũ âm ngũ quán. Mà chủ đề chính của bản kinh Phổ Môn Quan Thế Âm nó lại không tương thích với toàn bộ cái chủ đề của khai thị ngộ nhập. Và khi phân tích về vấn đề văn phạm học đó, người ta thấy là cái văn phạm này với ngôn ngữ này với 26 phẩm còn lại nó có một cái so le về thời gian. Bởi vì chúng ta dựa vào sự xuất hiện của ngôn từ và khái niệm, chúng ta biết được rằng nó có mặt trong giai đoạn nào, cái niên đại của nó được xác quyết một cách là chuẩn xác, mặc dầu nó tương đối. Cho nên trong nghiên cứu mà nếu chúng ta để thể hiện ra sự mâu thuẫn đó, là chúng ta không có thể nào thuyết phục được những gì mà người khác sẽ nghe đối với mình. Dĩ nhiên là trong luật không mâu thuẫn đó, nó có tình huống là thừa nhận sự mâu thuẫn ở trong thế giới thiên nhiên, nhưng không được phép mâu thuẫn ở trong thực tại nội dung của những gì mình trình bày. Bản chất của sự mâu thuẫn á, nó là một cái trục xoay để tạo ra một sự tối thiểu là tham khảo, đối chiếu, so sánh, và từ đó nó như là một sự thúc đẩy vận hành sự tiến bộ. Phật giáo là một con đường tâm linh mà sự tiếp cận nó đó rất là đa dạng phong phú, với một cái độ nhìn rất thoáng, cho nên chấp nhận cho phép đa pháp môn, đa tông phái, đa hành trì. Và do đó đó, chúng ta thấy là các tông môn pháp phái trong truyền thống phát triển của Phật giáo từ trước đến giờ đó là có thể là không thống nhất với nhau về rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề đó không sao cả, nhờ đó mà nó có tâm hoa đua nở, làm được nhiều công tác Phật sự, nó thích hợp với sở trường hạnh nguyện dấn thân của từng con người hơn hơn là chỉ có một cái phương pháp duy nhất buộc tất cả mọi người cùng theo. Cái tính thống nhất đó nó cao, nhưng không đồng không có nghĩa rằng là chúng ta không cho phép tất cả mọi sự sai biệt có thể có, nếu cái kết quả của con đường sai biệt này dẫn đến một nội dung, đó là sự giác ngộ an vui giải thoát, giống như là trăm sông tu về biển chỉ còn một vị mặn. Như vậy là cái tính đồng nhất ở trong giáo pháp của Đức Phật vẫn được thừa nhận, nhưng mà cái sự đa dạng của trăm sông vẫn không hề được phủ định, không hề bị phủ định, vì bản chất của trăm sông và biển cả cũng là nước thôi. Thì đây là cái điểm đặc biệt của đạo Phật. Người nước Sở làm nghề bán cây mâu, cây thuẫn, và cái người bán này đó quảng cáo rất hay. Khi đối diện với các khách hàng cần những cây mâu hoặc là bén nhọn có thể chọc thủng đối phương trong những cái tình huống cần phải tự vệ hay là chiến đấu, thì anh ta nói rằng là cây mâu này đó chưa bao giờ biết chiến bại là gì, cho nên nó có thể chọc thủng tất cả mọi thứ. Đó là cái đại tiền đề của ta được ra. Nhưng khi khác đó, đối với những khách hàng cần mua cái thuẫn, tức là cái vòng che, cho nên đây để chống cái kim đó, thì anh ta lại nói rằng đây là cái kim mà chưa bao giờ bị bất kỳ một cái giáo mát vũ khí nào có thể chọc thủng được nó. Dĩ nhiên là hai đối tượng khách hàng này là cần hai cái nội dung mặt hàng khác nhau, do đó họ đâu có thể có cơ hội lắng nghe được cái sự quảng cáo về hai cái nhất ở trong một cái nơi buôn bán, vì cái nào nhất hơn cái nào, bản thân của nó đã có sự mâu thuẫn rồi. Cái người mà bán hàng ngồi kế bên đó, nghe anh này nói thắc mắc khó chịu lắm, anh ta mới hỏi rằng là vậy thưa ông đó, nếu tôi mua cái mông của ông, tôi chọn vào cái thủng của ông á, thì cái nào gãy cái nào bị thủng. Anh ta im lặng thôi, không dám trả lời. Tại vì bản chất của hai loại tiền đề về chất lượng và giá trị của cái mông và cái thủng á là đã trật rồi. Cây mát cỡ nào đi nữa làm sao có thể chọc thủng được kim cương, đúng không ạ? Nó là có thể chọc thủng tất cả mọi thứ chưa từng chiến bại. Cái thuẫn đó là một loại kim loại thì nó có thể bị kim cương cắt chứ, làm sao nó có thể đỡ được những thứ sắc bén hơn nó. Do đó đặt ra một cái tiền đề mà đã chứa đựng sự mâu thuẫn nội tại bên trong thì đại tiền đề đó nó sẽ không thể nào tạo ra sự thuyết phục. Nhưng mà trong nghệ thuật khuyến dụ thì người ta phải nói nhất rồi, thì nó mới tạo niềm tin để ta theo. Do đó nó có những cái loại tuyên ngôn về tính cách giá trị số 1 nhưng vẫn không được xem là mâu thuẫn, chẳng hạn như trong các kinh của nhà Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chúa của các kinh, ai thọ trì kinh này sẽ được 7.200 công đức, 1.200 công đức của mắt, tương tự tai mũi lưỡi thân và ý. Các hành giả mà nghe nói như thế, mô tả như thế là mê tích cù liền, không tu uổng. Họ trì cũng một kinh mà được 7.200 công đức thì hưởng suốt đời, thậm chí là 10 kiếp sau, 20 kiếp sau vẫn chưa hết. Cho nên tha hồ mà người ta họ trì, tha hồ người ta đọc tụng. Nhờ đọc tụng họ trì đó cho nên người ta huân tập được cái tiềm năng Phật tính, tin rằng mình có được cái năng lượng giác ngộ đó, cho nên tiếp cận nó bằng con đường khai, hoặc là con đường thị, con đường ngộ hay là con đường nhập. Đây là một cái loại giáo dục khuyến tấn mà vẫn không được xem là tự ngữ tương vi. Qua đến những cái kinh khác Kinh này cũng là kinh số 1. Pháp môn này là số pháp môn, vua của các pháp môn là mẹ đẻ ra chư Phật, đó là Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật. Do đó chúng ta phải hiểu trong tình huống của các mạng kinh đó, là chấp nhận sự khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn trong sự mô tả cái thế giới pháp môn khác nhau, nhưng vẫn không được xem là mâu thuẫn nội tại ở trong tự thân của đạo Phật. Hiểu như thế đó thì nó sẽ thoải mái, và các pháp môn hành trì nó sẽ không có trở ngại với nhau.
Thầy cho con có một cái thắc mắc là khi mình so sánh tư tưởng trong kinh Bát Nhã với cái luật mâu thuẫn này thì giữa hai tư tưởng này như thế nào, thầy giải thích cho.
Cái bản chất logic của hệ tư tưởng Bát Nhã đó có thể tạm gọi là một cái hệ thống tháo dỡ. Bất cứ cái gì được dàn dựng như là một công cụ và phương tiện trong nhu cầu mà chúng ta không thể nào không có đó. Còn bản chất của luật mâu thuẫn ở trong logic học đó, nó là những cái quy định về logic và ngôn ngữ, mà trọng tâm của nó là tính nội dung, không được chống chéo với nhau. Vì như thế thì tiền đề không có thể được thiết lập. Còn trí tuệ Bát Nhã giúp cho chúng ta phương tiện dựng lên những tiền đề, rồi sau đó khi đạt được cái nội dung của tiền đề này rồi đó, phải tháo dỡ nó đi, bởi vì để nó còn lại thì nó sẽ bị vướng víu. Cho nên nó không có sự giống nhau giữa cái logic Bát Nhã Năng Đoạn và cái logic của Tam Đoạn Luận, đặc biệt qua thông qua cái luật không được mâu thuẫn này. Trí tuệ Bát Nhã cho phép mình sử dụng cái phương tiện quyền xảo để dẫn dụ cho người khác khi mà người đó chưa có đủ các năng lực để có thể chấp nhận trực tiếp cái nguồn tự giác ở mức độ cao và sâu, thì vẫn có thể hướng dẫn cho họ những cái có thể thấp hơn những gì mà Đạo Phật dạy. Đó là lý do mà ở trong cái Địa Tạng chúng ta thấy nó có hình ảnh của Đa Thành Giáo. Mà vốn việc chấp nhận tính cách Đa Thành Giáo sẽ dẫn đến tình trạng là hủy hoại cái học thuyết nhân quả, vốn được xem như là một sở trường của Đức Phật thông qua hệ thống tứ thánh đế. Hiểu được cái đó có thể giúp cho con người trở thành một bậc thánh. Phương tiện quyền xảo cho phép các vị biên tập kinh Địa Tạng đó đặt ra một vấn đề, thay để cho quần chúng tin vào các cái tín ngưỡng dân gian thông thường, thì cái niềm tin đó làm cho họ ngày càng mê tín hơn, ngày càng bế tắc hơn. Lần này đó kết nạp hết tất cả các vị Đa Thành Giáo kia trở thành như là những người đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng thì còn có gì để phải ngại nữa. Thay vì người ta đến với những vị thần, thần sông, thần nước, thần cây, thần trên trời, thần mặt đất, thần không gian, và xem đó như là sáng tạo của mình, bây giờ những vị này đã có một vị thầy tâm linh, đó là Bồ Tát Địa Tạng, cho nên trở về với Đạo Phật, tức là trở về với tôn giáo mẹ vẫn hay hơn là những tôn giáo con. Đó là phương tiện quy xảo đó. Và một phẩm ở trong kinh Địa Tạng có đó một ý rất sâu sắc, là các vị thổ địa đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Có vị chủ quản về việc xấu, có vị chủ quản về việc tốt, nhưng do về nghiệp chướng, phần lớn chúng con phải đi qua thế giới ác nhiều lành ít. Vì vậy đó, có những người làm việc xấu và cũng có những người làm việc tốt cho cuộc đời. Nhưng khi các vị thổ địa hay là thành hoàng đã trở thành đệ tử của Địa Tạng rồi, tức là cái cõi đất tâm bao la hơn, vĩ đại hơn, mà trong khi các vị thần linh này chỉ là một hạt giống ở trong cái mảnh đất tâm này, thì lúc đó có gì để mâu thuẫn, có gì để sợ nữa. Dung nhiếp hết tất cả mọi thứ để cho người ta thấy rằng là trong Đạo Phật cái gì cũng có. Và đến với Đạo Phật á, nếu cái tâm linh ở mức độ thấp, cái nhu cầu thấp thì hưởng những cái này, ở mức độ cao thì hiểu mười phương diện triết lý và biểu tượng, không mất mát đi thế nào. Thì làm như thế là một nghệ thuật hoằng pháp, và nó không hề được lý giải như là một sự nghệ, như là một cái biểu hiện ngược lại với luật nhân quả nhà Phật. Do đó lý giải kinh điển đại thừa mà bỏ qua việc mô tả về cái hệ biểu tượng và triết lý và để đào sâu vào nội dung chứa ẩn tàng bên dưới này đó là một cái sự thiếu sót. Cho nên tiếp xúc từ góc độ biểu tượng và triết lý thì chúng ta sẽ không thấy rằng các mô tả trong kinh Địa Tạng mâu thuẫn với các bản kinh đại thừa còn lại, và đặc biệt là kinh Tạng Pali. Do đó đó là khi mình học những cái này thì mình huấn luyện thêm cái năng lực tư duy đó, chứ không phải là nói bà phải nói sao cũng đúng, nói sao cũng thích hợp, không phải như thế. Cái luật thứ hai để hỗ trợ cho luật đồng nhất đó là luật trực tam. Luật này được định nghĩa một cách khái quát rằng nó là gạt bỏ cái thứ ba theo công thức hoặc là có hoặc không có, chứ không thể là vừa có vừa không. Bốn định đề hay là bốn phán đoán triết học của người Ấn Độ trước thời đại và đồng thời với Đức Phật đó, được gọi là tứ cứu trong chữ Hán: có, không có, vừa có, vừa không có, chẳng có, chẳng không có. Thì trong cái nền triết học của phương Tây, qua sự hỗ trợ của logic học đó, thì họ lấy hai cái định đề chính, đó là có và không, đó là khẳng định và phủ định. Và họ không chấp nhận hai cái còn lại, vì hai cái còn lại đó là con đẻ của hai cái vừa nêu. Chứng minh tính chất chân lý của hai cái vừa nêu về đúng và sai thì hai cái kéo theo sau, như là hai cái quan hệ con từ quan hệ mẹ này, sẽ có kết quả ngay từ tự thân của nó dưới hình thức và sự hỗ trợ của nội hàm, tức là bao gồm. Cho nên đó, là phương Tây họ gọn hơn, dùng có và không, chứ không dùng hai cái ghế phối hợp theo dạng phủ định, vừa có vừa không, và phối hợp theo dạng phủ định là chẳng có chẳng không. Như vậy là cái quy luật tuyệt tam á, nó yêu cầu chúng ta phải đứng về một phía theo cái thế giới nhị nguyên phân minh rạch ròi, và hệ luật pháp ở trên thế giới này đều đứng theo cái cách thức luật tuyệt tam. Làm luật pháp mà không dựa trên tính đồng nhất, tính không mâu thuẫn và luật tuyệt tam á, thì xã hội sẽ bị rối loạn. Người ta chứng minh đúng hoặc sai, chứ không nói là người này cũng đúng mà người này cũng sai, không được như thế. Vậy đó, bản chất của nhị cứu còn lại ở trong tứ cứu đó, tổng hợp của cái khẳng định và phủ định của có và không, sẽ không còn có giá trị chân lý. Và từ ngàn xưa Đức Phật đã phủ định như thế này, bởi vì các phán đoán có dẫn đến thường kiến luận, các phán đoán không dẫn đến đoạn kiến luận, phán đoán tổng hợp của có không đó thì dẫn đến ba phải, thì phán đoán chẳng có chẳng không thì dẫn đến là hoài nghi. Tại vì mình không nắm vững được, cho nên mình nói một cách lờ mờ, không biết nó phải gì không, cũng có thể như thế. Ở trong hoàng pháp, nhất là đi từ cái tinh thần tự giác của nhà Phật đó, không biết nó có phải gì không, hình như là nó dường như thế là điều phản ánh của mức độ hoài nghi mà một hành giả tâm linh nhà Phật không được cho phép mình có. Chính vì thế mà ở trong cái bài phân tích về thiết lập tăng đoàn đó, chúng tôi có đưa ra giả thuyết về việc là thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn sau khi chứng đạo đó, là một giả thuyết mang tính cách là khuyến tấn giáo dục chính trị tôn giáo của những nhà biên dịch kinh điển hơn là mô tả về một sự thật. Vì nếu nó là một sự thật thì Đức Phật còn do dự. Trên thực tế, tuệ giác của Đức Phật qua các định nghĩa là không hề có bất kỳ một do dự nào, mà ở ngay sơ quả thôi các hành giả đã đạt được bất thối chuyển, tức là không còn do dự nữa rồi, bất thối chuyển về cái đời sống đạo đức này. Cho nên chúng ta thấy rất rõ rằng là cái tình huống ở trong việc mà thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Đức Phật chần chừ phải chờ tới giờ lui sau đó mới quyết định đi theo lời khuyến tấn của Phạm Thiên. Nó không có giá trị logic, nó không có giá trị thoát khỏi cái mâu thuẫn, nó không có giá trị về triệt tan, hoặc là cái này hoặc là kia, chứ không thể là cái lẩn quẩn như hai cái sau khi yêu cầu mới bắt đầu làm. Dĩ nhiên bên cạnh đó nó cũng có những cái giá trị khác mà cái người biên tập nội dung như vậy đó muốn gửi gắm, đó là để cho giáo pháp có giá trị đó thì phải có một sự thính cầu, chứ đừng giảng pháp như là sơn đông mãi giỏ, vì làm như thế nó không có giá trị. Áp dụng luật thiện tâm này đó, chúng ta sẽ là một cái người có chủ trương, có lập trường, có quyết đoán, có dứt khoát. Trong lãnh đạo kinh doanh đó, nếu thiếu sự dứt khoát ở trong quyết đoán sẽ không bao giờ thành công. Vì đó đó, muốn làm ăn kinh doanh thành công, chúng ta phải thực tập thiền, thực tập con đường tâm linh của Phật giáo, và nhất là nên về tục buông xả. Bởi vì quyết định trên thực tế là một sự buông xả. Chúng ta buông hàng trăm ngàn và vô số hay là n lần cái còn lại, và chỉ giữ lấy một cái duy nhất mà thôi. Nếu chúng ta không sáng suốt ở trong việc này đó, hoặc là có hoặc là không, nắm lấy một cái, thì lúc đó đó chúng ta sẽ bị lẳng quẩn, và tính cơ hội của thời gian nó bị trôi qua, kiếm bất thủ như tầm thiên lý. Cái cơ hội đó khó có thể tái lập lại, dầu chúng ta có muốn, có yêu cầu. Mà muốn như vậy thì cái lòng buông xả mình về những cái mà mình xem rằng là nó có một cái quá trình tình cảm với mình, gắn bó với mình, thân thiết với mình, đóng góp cho mình, phục vụ cho mình, tất cả những cái với mình, với tổ chức của mình, cho mình, vì đất mình, sẽ làm cho mình cắt ra không nổi. Nhưng mà câu chuyện ở trong A Hàm đó, bỏ của gánh vàng, một người bị rơi vào do dự vì vi phạm và cái luật trực tam, gánh đống củi từ sáng cho đến trưa mỏi mệt rồi, giờ thấy cái loại gỗ quý hơn bỏ nó thì uổng quá, cho nên trung thành với cái sự mỏi mệt đó, vác nó thêm đến chiều, thấy loại kim loại tốt hơn, tiếc con bỏ, nói rằng hồi sáng mới nửa đường tôi còn chưa muốn bỏ, huống hồ là bây giờ đi 2/3 đoạn đường rồi, tiếc núi nào cho bằng. Đến chiều tối đó thì gặp được vàng, anh ta cũng tình nguyện giữ trung thành với cái cũ, không dám bỏ, vì nói rằng là thà tôi chịu nghèo, cái này nó gắn bó với tôi, bỏ không nổi. Thì xem ra đó anh ta giống như là đang thực tập cái luật trực tam, anh ta nắm lấy cái phần gỗ, trung thành với phần gỗ, nhưng mà cái sự quyết định về có và không trong tình huống này nó không có khôn ngoan, không sáng suốt. Vì mục đích của việc tìm gỗ là cái gì? Đó là hệ giá trị sau khi bán cái sản phẩm này ra thị trường, tạo ra cái giá trị tương đương về kinh tế để đảm bảo được công ăn việc làm, cơm nó áo ấm. Còn loại gỗ quý thì giá trị của nó có thể gấp 10 lần, vàng bạc có thể gấp 100 lần, ngàn lần. Cho nên bám vào hình thức mà quên đi cái nội dung và cái kết quả cuối cùng của nó, thì dầu cho thuận theo cái luật triệt tam đi nữa vẫn không có kết quả gì. Còn anh bỏ của lánh vàng, anh ta cũng chấp nhận một cái theo từng giai đoạn. Ở trong cái giai đoạn đó thì cái kiến thức của anh đã chừng đó, cái phương tiện để thực hiện được cái kiến thức nó chừng đó, các cái điều kiện để dẫn đến cái kết quả thực hiện đó cũng chừng đó, thì anh ta tạm chấp nhận đó với một sự hài lòng, ít muốn biết đủ. Và khi mà cái hoàn cảnh điều kiện nó được thay đổi, cái tình huống nó khác, nội dung nó khác, kết quả nó khác, thì anh ta rất là nhanh chóng và tiếp tục áp dụng cái luật triệt tam ở trong giai đoạn mới này, và nắm lấy cái mới đó với hệ giá trị cao hơn, và cuối cùng anh ta đạt được vàng, là vì anh ta đã quyết định sáng suốt thông qua việc buông bỏ những cái phi giá trị. Cho nên Phật giáo có thể giúp cho mình có thể ứng dụng các cái tầng cấp của luật triệt tam trong từng giai đoạn. Còn trong luật phương Tây nó chỉ có một tình huống thôi, đầu chí cuối là như vậy, quyết tử hoặc là quyết sống, một là một chứ không có một cái nào khác ngoài cái đó. Ngoài quy luật đồng nhất ra thì nó còn có quy luật lý do, tức là những cơ sở biện luận, những điều kiện hỗ trợ, những lý do thích hợp để giúp cho cái tính logic ở trong biện luận và mọi vấn đề bao gồm tính nội dung được đảm bảo ở mức độ cao nhất của nó. Ở trong luật lý do đó thì trọng tâm chính yếu của nó là luật nhân quả. Định nghĩa về luật nhân quả trong logic học rất đơn giản: mọi vật đều có nguyên do. Trong cùng một hoàn cảnh với các điều kiện nguyên nhân giống nhau thì cái kết quả đạt được là phải thống nhất. Ví dụ phòng học của chúng ta đang ở lầu 3. Dãy phòng này có cấu trúc theo hình chữ nhật, và hai bên cạnh dài của hình chữ nhật đó đều có ba dãy cửa. Cửa được mở tung trong suốt thời gian học. Trong phòng có 9 cái quạt máy và 18 cái đèn. Nếu tất cả các quạt máy và đèn được bật lên, thời tiết và khí hậu không nằm trong cái giai đoạn bị nhật thực hay nguyệt thực, thì sự mát và ánh sáng đó đảm bảo có mặt ở trong phòng này. Nếu chúng ta qua cái phòng kế bên hay qua bất cứ một cái phòng nào mà cái chiều cao nó cũng giống như chúng ta trở lên, và xung quanh của nó không có những tòa nhà cao hơn để án che gió và ánh sáng, thì chúng ta cũng có cùng một kết quả tương tự. Nếu chúng ta qua đại học ở Mỹ hay đại học ở quốc gia Việt Nam, bất cứ chỗ nào cùng một điều kiện không gian giống như thế này, thì kết quả là ánh sáng và sự thông thoáng là có. Thì như vậy đó, cái luật nhân quả cho phép chúng ta suy luận rằng trên hệ quy nạp, nếu mọi tình huống nó diễn ra trong cùng một điều kiện, trong cùng một hoàn cảnh giống như nhau, thì kết quả tất yếu nó phải giống nhau. Đây là cái trọng tâm thước đo của luật nhân quả. Và đạo Phật đó là một nền tảng logic học rất là vững chãi về phương diện này, cung ứng cho chúng ta không phải là hình học mặt phẳng về nhân quả, mà là hình học không gian về nhân quả, hay còn gọi là nhân quả không gian chứ không phải là nhân quả mặt phẳng. Dân gian thì thường nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là cái nói theo cái kiểu mà kiến thức nhân quả hình học mặt phẳng thôi, không chuẩn xác. Từ đó nó có những cái bài kinh nhân quả ba đề: kiếp này giết con gà, kiếp sau sanh ra bị con gà giết lại. Vô lý, không thể như thế được. Có nhiều người giết hàng trăm ngàn con gà mà kiếp sau cũng không hề bị con gà nó giết lại, bởi vì sau khi giết đó ăn năn sám hối tạo ra mạng sống cho hàng trăm ngàn con người khác. Thì cái lực bù trừ về nhân quả này cắn cái nó trừ nha, nó loại trừ, nó triệt tiêu lẫn nha. Thì cái mạng sống của những con người mà được cứu này đó, nó tương đương với cái số lượng, với mạng sống của con gà bị giết. Và những con người được sống đó lại làm những công việc phước báo về tuổi thọ, về lợi ích cho cuộc đời, về hòa bình, về môi trường. Cho nên đó là cái phước lực của người đầu tư giúp cho những con người này sau khi sám hối cái hành động cũ của sát nghiệp, thì cái nghiệp giết kia đó nó bị giảm đi. Và cái lực bù trừ về nhân quả này làm cho người đó cũng gánh lấy những hậu quả, nhưng mà nó không nặng như là cái người giết mà không hề có một sự thay đổi hay là gieo trồng các hạt giống đó là nào khác. Cái tình huống đó là cái tình huống chúng ta tạm gọi là nhân quả theo hình học không gian, tức là nó đa chiều, nó có sự tương tác rất nhiều tình huống khác nhau, chứ không phải hỡi gieo cái gì là đạt cái đó. Trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin nói thêm hai ý nhỏ nữa. Thì trong luật nhân quả của Phật dạy đó, cũng như là trong logic học đó, nó có cái sự tất yếu rằng là tính điều kiện, tính không gian, tính thời gian giống nhau thì dẫn đến kết quả giống nhau. Nhưng mà tính tất yếu đó không nên được quan niệm như là chủ nghĩa định mệnh, chủ nghĩa thần mệnh, giống như là các tôn giáo phương Đông, phương Tây, nhất thần giáo, đa thần giáo nói chung đã chủ trương, đã quan niệm. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật xác định rằng là ai tin rằng là mọi thứ diễn ra trong đời này đó, nó đều có gốc khác ở trong quá khứ, thì người đó sẽ không bao giờ có được nỗ lực, và nếu có nỗ lực cũng khó có thể dẫn đến sự thành công về việc đổi đời, làm cho thân phận của mình ngày càng hạnh phúc hơn. Tức là quy kết tất cả mọi thứ cho quá khứ, thì giá trị hiện tại lẽ ra nó phải chiếm từ 60-90%, nó trở thành vô dụng, dẫn đến thái độ an phận, chấp nhận thủ thường, không dám vung vẩy. Vậy do đó nỗi đau phần lớn của con người đó là do về tin vào cái định mệnh, cái vận mệnh có gốc gác của quá khứ. Còn đạo Phật tin vào hiện tại, muốn giải quyết cái vấn đề gì thì phân tích nhân quả dưới độ hiện tại với hai chiều: nhân quả khổ đau là khổ và tập, nhân quả hạnh phúc là diệt và đạo. Rất tiếc là chúng ta ít có phân tích một cách đến tặng ngọn nguồn cho những người chưa biết đạo Phật, vì chúng ta không có cơ hội, hoặc là có cơ hội nhưng mà người đó cố tình không muốn lắng nghe, cho nên người ta đã tấn công đạo Phật rằng là một tôn giáo chủ trương bi quan yếm thế, sai lầm, vân vân. Chứ để hiểu được cái quy luật tất yếu ở trong nhân quả, nó khác với cái định mệnh. Và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại xác định điều đó, rằng là nhân quả là một tiến trình diễn biến, nó thay đổi theo cái tâm của con người, dẫn đến cái quyết đoán và tạo ra các hành động như là những hệ quả tất yếu của nó. Nếu ai đã từng nghe Hòa Thượng Thanh Từ kể thì chúng ta sẽ hiểu cái điều mà chúng tôi muốn nói khi nãy. Trong những thời gian mà Hòa Thượng đang đi tìm kiếm một mảnh đất tâm linh để xây dựng hệ thống thiền đường theo phương pháp, nó gồm có hai phần. Phần trước là ngoại diện, đáp ứng về các cái hoạt động văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng. Còn cái phần nội viện là đào sâu tâm linh, để giúp cho các hành giả có thể không bị ảnh hưởng trong sự giao tiếp với quần chúng khi đến chùa. Thì Ngài đã ở trên Đà Lạt và nhập thất. Các Phật tử biết và tự nhập thất, cho nên là đem các loại hạt của những cái loại bông á tặng cho Hòa Thượng. Hòa Thượng đã đích thân tặng tay mình đào những cái ụ đất, bỏ các cái loại hạt cái bông xuống, rồi tưới xong sau đó vào nhập thất luôn một lèo. Cuối mùa thất ra nó nhìn thấy không thấy bông đâu cả, mà toàn là thấy cỏ. Lần sau đó Hòa Thượng cũng làm tương tự như thế, nhưng mà sau khi gieo hạt xong rồi thì Hòa Thượng mới mở cửa sổ ra nhìn, thì thấy là mấy chú chim á xà xuống, dùng chân nó cào ra nên lõm hết tất cả mấy cái loại hạt này, cái này còn hạt đâu mà lên. Thì đó Hòa Thượng mới kết luận như thế này: chưa chắc gì trồng đậu được đậu, trồng dưa mà được dưa đâu, trồng đậu có thể được cái khác, trồng dưa có thể được cái khác. Câu chuyện Tiếu Lâm đó rất là sâu sắc. Vì trong cuộc đời này đôi lúc đó chúng ta đầu tư làm kinh tế, chúng ta không được cái hiệu quả của kinh tế là giàu sang phú quý, mà sạc tiệm tiêu tán thòn, thậm chí dẫn đến cái tình trạng là tự vận như là ở tại Ấn Độ. Cứ mỗi năm sau những thời kỳ bủ mùa, trung bình là 50-500 người chết do tự tử vì thất bại ở trong vụ mùa. Phơi tiền của các địa chủ với một cái giá lãi suất rất cao, tiền phân bón, tiền công sức, mọi thứ, mà cuối cùng không có một cái gì trắng tay. Nhiều khi chỉ thiếu nợ khoảng 600 đô thôi là phải tự tử rồi, không biết cách đâu để mà tìm ra cái số tiền này để mà trả lại. Do đó cái quy luật tất yếu đó là một cái quy luật chân lý, nó quyết định trong tự thân của nó, chứ không có một cái ông thần linh tông thượng đế nào đứng làm cái công việc phân định, đánh giá và vật. Đây là cái luật lý do đầy đủ. Và nếu trong lý luận đó mà nó thiếu đi cái luật nhân quả đó, thì dầu cho nó có cái luật đồng nhất thông qua luật không mâu thuẫn hay luật triệu tam, nó không có đủ sức mạnh. Do vậy giảng kinh thuyết pháp, làm các Phật sự và các pháp môn hành trì mà bỏ rơi nhân quả đó là chúng ta làm sai với tinh thần Phật giáo. Từ cái phút này đây.